Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư 15 tháng 4, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị cuộc phỏng vấn ông Roberto Tottoli, giáo sư Đại học Đông Phương Napoli, Nam Italia, về tình hình hỗn loạn tại Libya, mùa thu của các mùa xuân Ả Rập. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày về ông phù thủy Hijo xứ Togo được ơn trở lại Kitô giáo nhờ danh thánh Maria, nữ trinh rất thánh. Sau cùng, trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Đại cương về bí tích hòa giải. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican. Trong sứ điệp nhân ngày thế giới cầu cho ơn gọi, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy xuất hành ra khỏi bản thân và con người cũ để tiến bước theo tiếng gọi của Chúa. Ngày thế giới cầu cho ơn gọi lần thứ 52 sẽ được cử hành vào Chúa Nhật thứ Tư sau lễ Phục Sinh 26 tháng 4 tới đây với chủ đề xuất hành kinh nghiệm cơ bản về ơn gọi. Trong sứ điệp công bố hôm qua 14 tháng 4, Đức Thánh Cha gợi lại kinh nghiệm xuất hành của dân Chúa, của các tổ phụ trong thời Cựu Ước, và Ngài khẳng định rằng, nơi căn cội của mỗi ơn gọi Kitô có một chuyển động cơ bản của kinh nghiệm đức tin. Tin có nghĩa là rời bỏ chính mình, ra khỏi tiện nghi thoải mái và sự cứng nhắc của cái tôi, để tập trung cuộc sống của chúng ta vào Chúa Giêsu Kitô. Giống như tổ phụ Abraham rời bỏ quê hương, lên đường trong niềm tín thác, vì biết rằng Thiên Chúa sẽ chỉ đường cho để tiến về đất mới. Sự ra đi này không phải là việc coi rẻ cuộc sống, tâm tình và nhân tính của mình. Trái lại, ai lên đường theo Chúa Kitô thì sẽ tìm được cuộc sống sung mãn, đặt chọn bản thân phụng sự Thiên Chúa và vương quốc của Ngài. Chúa Giêsu đã nói, ai từ bỏ gia cư hoặc anh em, chị em, cha mẹ hay con cái, đồng ruộng vì danh Thầy thì sẽ nhận được gấp trăm và được sự sống đời đời làm gia sản.
Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, kinh nghiệm xuất hành chính là mô hình của đời sống Kitô, nhất là những người đón nhận ơn gọi đặc biệt tận hiến phục vụ tin mừng. Kinh nghiệm ấy hệ tại thái độ luôn tái hoán cải và biến đổi, luôn luôn tiến bước, đi từ sự chết đến sự sống. Ơn gọi luôn luôn là một hoạt động của Thiên Chúa, làm cho chúng ta ra khỏi tình trạng ban đầu của mình, giải thoát chúng ta khỏi mọi hình thức nô lệ, kéo chúng ta ra khỏi tập quán và sự dửng dưng, phóng chúng ta hướng về niềm vui hiệp thông với Thiên Chúa và anh chị em. Vì thế, đáp lại tiếng gọi của Chúa chính là để Chúa làm cho chúng ta ra khỏi tình trạng ổn định giả tạo của mình, để lên đường tiến về Chúa Giêsu Kitô là đích điểm đầu tiên và cuối cùng của đời ta và là hạnh phúc của chúng ta. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, tiến trình xuất hành hướng về Thiên Chúa và tha nhân như thế làm cho đời sống chúng ta đầy vui mừng và ý nghĩa. Ngài đặc biệt nhắc nhở điều đó cho các bạn trẻ và nhắn nhủ thêm rằng, các bạn trẻ thân mến, các bạn đừng sợ ra khỏi chính mình và lên đường. Tin mừng là lời giải thoát chúng ta, biến đổi và làm cho đời sống chúng ta trở nên tươi đẹp hơn. Thật là đẹp dường nào khi để cho tiếng gọi của Chúa làm cho chúng ta ngạc nhiên, đón nhận lời Chúa và bước theo vết của Chúa Giêsu.
Vatican, Chúa Nhật mùng 6 tháng 6 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ dành gần 14 tiếng đồng hồ để viếng thăm Sarajevo, thủ đô Cộng hòa Bosnia-Herzegovina. Theo thông cáo do Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố sáng hôm qua, 14 tháng 4, Đức Thánh Cha sẽ rời Roma lúc 7 giờ rưỡi sáng ngày mùng 6 tháng 6 và đến phi trường Sarajevo sau 1 giờ rưỡi bay. Lễ nghi đón tiếp sẽ diễn ra tại quảng trường liền trước phủ Tổng thống vào lúc 9 giờ. Sau khi hội kiến với đoàn Tổng thống của Bosnia gồm 3 vị và gặp gỡ chính quyền, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ cho các tín hữu tại sân thể thao Kosovo vào lúc 11 giờ. Tiếp đến, Ngài sẽ dùng bữa trưa với các giám mục Bosni cùng với các vị thuộc đoàn tùy tùng tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh. Ban chiều cùng ngày vào lúc 4:20, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các linh mục, tu sĩ nam nữ và chủng sinh tại nhà thờ chính tòa Sarajevo, trước khi tham dự cuộc gặp gỡ đại kết và liên tôn tại Học viện Quốc tế của dòng Francisco vào lúc 5:30 chiều, rồi gặp giới trẻ tại Trung tâm Giới trẻ Gioan Phaolô II của giáo phận vào lúc 6:30 chiều. Tiếp đến, Ngài sẽ ra phi trường vào lúc gần 8:00 tối. Sau nghi thức tiễn biệt, Đức Thánh Cha sẽ đáp máy bay trở về Roma, dự kiến vào lúc gần 9:30 tối tại phi trường Ciampino.
Aden. Các tín hữu Kitô tại thành phố Aden ở miền nam Yemen trốn chạy các cuộc giao tranh và quân thánh chiến Hồi giáo. Thành phố này có gần 1 triệu dân cư đang bị liên minh quân đội các nước vùng vịnh oanh tạc để chống lại phiến quân Houthis thuộc Hồi giáo Shiite. Một thừa sai cho biết dân chúng tại đây sống trong tình trạng thiếu thốn cùng cực và bất an cực độ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin ANS của dòng Đông Bosco, linh mục thừa sai thuộc dòng này cho biết tình trạng tại Aden ngày càng trở nên trầm trọng vì các cuộc giao tranh gây ra chết chóc và tàn phá, không còn lương thực, thuốc men, nước uống, điện và xăng dầu. Hơn nữa, các cuộc giao tranh ngày càng khốc liệt hơn, kể cả ở khu vực gần nhà của các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa. Tuy nhiên, các nữ tu tiếp tục săn sóc các bệnh nhân và không có ý di tản khỏi thành phố này. Cho đến năm 1967, Aden là thành phố do người Anh cai trị và có hàng chục thánh đường, đền thờ và hội đường Do Thái. Các tín hữu Kitô tại đây phần lớn là những người di tản, công nhân nước ngoài hoặc những người tạm trú. Trong thời gian gần đây, họ sống âm thầm vì sợ các nhóm thánh chiến Hồi giáo. Cách đây vài ngày, gần 300 thành viên nhóm khủng bố Al-Qaeda đã thoát khỏi nhà tù Mukalla. Người ta sợ rằng nhóm này sẽ trở lại đây cùng với các thành phần nhà nước Hồi giáo IS và tham gia các cuộc tàn phá. Hàng trăm ngàn người di tản tại Yemen đang sống trong tình trạng lầm than cùng cực. Các nữ tu tại thủ đô Sana'a cho biết tình trạng tại thành phố 2 triệu dân này thật là trầm trọng. Đường phố thường vắng tanh. Liên Hiệp Quốc kêu gọi ngưng chiến nhân đạo để có thể cứu giúp các thường dân bị kẹt trong cuộc xung đột này. Hai máy bay do Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế đã đáp xuống phi trường Sana'a trong 2 ngày, mùng 10 và 11 tháng 4 vừa qua. Linh mục cuối cùng dòng Đông Bosco ở Yemen đã di chuyển được trong những ngày qua để cử hành thánh lễ cho các nữ tu. Phần lớn các tín hữu Kitô là những người nhập cư đã rời bỏ Yemen.
Vatican, thứ tư hôm nay 15 tháng 4, Hội đồng 9 Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha sẽ kết thúc khóa họp thứ 9 kéo dài trong 3 ngày tại Vatican. Khóa họp thứ 8 trước đây đã diễn ra hồi đầu thượng tuần tháng 2 vừa qua trước công nghị tấn phong các hồng y mới vào ngày 14 tháng 2. Đức Thánh Cha cũng tham dự các phiên họp của hội đồng này do Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, dòng Đông Bosco, Tổng giám mục giáo phận Tegucigalpa, Honduras, làm điều hợp viên. Trong những ngày này, các hồng y tiếp tục cứu xét dự án cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh, soạn dự thảo tông hiến mới thay thế cho tông hiến mục tử nhân lành năm 1988 về giáo triều Roma. Trong khuôn khổ này có việc cứu xét đề nghị gộp một số cơ quan tòa thánh thành 2 bộ lớn, bộ quy tụ hội đồng tòa thánh về giáo dân, gia đình và hàn lâm viện về sự sống, bộ thứ 2 quy tụ hội đồng Cor Unum đồng tâm về bác ái, hội đồng công lý và hòa bình. Ngoài ra các hồng y cũng cứu xét việc cải tổ 9 bộ hiện hành và phủ quốc vụ khanh tòa thánh. Sau cùng, hội đồng hồng y cũng cứu xét dự án cải tổ các cơ quan truyền thông của tòa thánh, nhất là đạt tới một sự phối hợp tốt đẹp và hữu hiệu hơn.
La Paz, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm một nhà tù nghiêm ngặt ở Bolivia, cử hành các buổi lễ phụng vụ, gặp gỡ các tổ chức công đoàn. Trên đây là một số hoạt động được dự trù trong cuộc viếng thăm dài 48 tiếng đồng hồ của Đức Thánh Cha tại Bolivia vào tháng 7 tới đây. Ngài sẽ đến thành phố Al Alto ở cao độ 4.000 mét, nơi có phi trường thủ đô La Paz, ngày 8 tháng 7. Đức Thánh Cha sẽ dừng lại tại thủ đô 6 tiếng đồng hồ, viếng thăm nhà thờ chính tòa, gặp gỡ các công đoàn nông dân, các thổ dân và công nhân, sau khi đã hội kiến với Tổng thống Evo Morales. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ đến thành phố Santa Cruz, cách thủ đô La Paz, 900 cây số về hướng đông. Đây là thủ đô kinh tế của nước Bolivia. Tại đây, ngày 9 tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ ngoài trời, viếng thăm nhà tù Palma Sola, được coi là nhà giam nguy hiểm và chật chội nhất ở Bolivia. Tại đây có 5.000 tù nhân đang bị giam giữ, phần lớn đang chờ đợi được xét xử. Nơi đây cũng đã xảy ra một cuộc nổi loạn hồi tháng 8 năm 2013, làm cho 31 tù nhân bị thiệt mạng. Chương trình dự thảo trên đây còn phải được Ủy ban Giám mục Bolivia đặc trách chuẩn bị chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha phê chuẩn, và hiện nay vẫn đang có các cuộc thảo luận giữa hàng giáo phẩm Công giáo và Tổng thống Evo Morales. Tuy có căng thẳng giữa chính quyền và giáo quyền, nhưng chính phủ và Hội đồng Giám mục Bolivia cũng dấn thân thành lập một ủy ban phối hợp để giải quyết các vấn đề tổ chức và an ninh trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Bolivia nằm trong khuôn khổ chuyến viếng thăm Ngài sẽ thực hiện từ ngày 6 đến 12 tháng 7 năm nay tại ba nước Ecuador, Bolivia và Paraguay. Hai quốc gia sau này tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây, nhưng vẫn thuộc vào số các nước nghèo nhất tại Mỹ Châu.
Washington, sự việc Hoa Kỳ và các nước khác chấp nhận một sơ thảo hiệp định về chương trình hạt nhân của Iran là một bước tiến quan trọng để đạt tới một giải pháp ôn hòa cho vấn đề này. Trên đây là nhận định của Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ về công lý và hòa bình quốc tế do Đức cha Oscar Cantu, Giám mục Giáo phận Las Cruces, Bang New Mexico làm chủ tịch, trong thư đề ngày 8 tháng 4 vừa qua gửi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và thư đề ngày 13 tháng 4 gửi các đại biểu Quốc hội Hoa Kỳ. Đức cha khẳng định rằng sơ thảo hiệp định này là một cột mốc trong kế hoạch thương thuyết lâu dài nhắm loại trừ viễn tượng không thể chấp nhận được, đó là kế hoạch của Iran chế tạo các võ khí hạt nhân. Sơ thảo hiệp định này được loan báo ngày 2 tháng 4 vừa qua tại thành phố Lausanne, Thụy Sĩ, với sự can dự của Iran và 5 nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc là Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh và Pháp cùng với nước Đức. Một số đại biểu Quốc hội Hoa Kỳ và Israel phê bình cuộc thương thuyết này và cho rằng không thể tín nhiệm các quan chức Iran. Đức cha Cantu khẳng định rằng mặc dù có những thách đố trong việc đạt tới một hiệp định về chương trình hạt nhân của Iran, nhưng điều rất quan trọng là tiếp tục kiến tạo một môi trường, trong đó mọi phe liên hệ có thể kiến tạo sự tín nhiệm nhau, hầu tiến tới một thỏa hiệp chung kết thăng tiến hòa bình. Vì thế, Ủy ban Giám mục về Công lý và Hòa bình Quốc tế tiếp tục chống lại những nỗ lực của Quốc hội Mỹ làm thương tổn tiến trình thương thuyết hoặc làm cho hiệp định đa phương này khó đạt tới và khó thi hành hơn.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn ông Roberto Tottoli, giáo sư Đại học Đông Phương Napoli, Nam Italia, về tình hình hỗn loạn tại Libya, mùa thu của các mùa xuân Ả Rập.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng ngày 8 tháng 4 vừa qua, tướng Khalifa Haftar, tổng chỉ huy các lực lượng quân đội Libya của chính quyền Tobruk, đã bị thương trong một vụ mưu sát. Người ta chưa được biết các chi tiết nội vụ và nơi chốn vụ mưu sát, nhưng có vài nguồn tin cho rằng các kẻ chủ mưu thuộc thành phần quân đội, nhất là đại tá Farai Barazi, có nhiều quan điểm khác biệt với tướng Haftar. Tin trên đây khiến cho nhiều người âu lo vì trong tình hình hỗn loạn hiện nay tại Libya, tướng Haftar là người đại diện cho chính quyền được cộng đồng quốc tế thừa nhận và chính quyền Ai Cập ủng hộ. Sự biến mất của ông sẽ tạo ra một sự bất ổn và hỗn loạn chính trị trầm trọng hơn nữa đối với tương lai của Libya, vì Libya đang tìm thành lập một chính quyền hợp nhất quốc gia, trong khi đó lại có nhiều lực lượng chống lại nỗ lực này. Tin tức trong những ngày vừa qua cũng cho biết rằng lực lượng Ansaria là nhóm thánh chiến Hồi mạnh nhất kiểm soát tỉnh Benghazi, đã thề trung thành với nhà nước Hồi. hôm Chủ nhật mùng 5 tháng 4, lãnh tụ tinh thần và quân sự của nhóm này là Abu Abdullah al-Libi đã phổ biến một video quảng bá sứ điệp. Theo đó, ông đã lý thuyết hóa giá trị pháp lý của nhà nước Hồi giáo bên Iraq và Syria, gọi tắt là ISIS.
Trong khi đó, ba nước Italia, Ai Cập và Algeria đã đồng ý trao đổi tin tức và củng cố các nỗ lực chung nhằm chống lại các lực lượng khủng bố gia tăng tại Libya và ủng hộ đề nghị của Liên Hiệp Quốc thành lập một chính quyền hiệp nhất quốc gia. Tại Roma đã có cuộc hội kiến của Ngoại trưởng Italia ông Gentiloni với Ngoại trưởng Samer Shukri của Ai Cập và ông Abdelkader Messahel, Bộ trưởng của Algeria, về các vấn đề ngoại giao với các nước Phi Châu vùng Maghreb. Ngoại trưởng Gentiloni cũng đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Libya là ông Angela Saleh Guaida, đại diện cho chính quyền Tobruk hay các cơ cấu được cộng đồng quốc tế thừa nhận, mặc dù thủ đô Tripoli nằm trong tay liên minh Alba Libica, gồm nhiều nhóm Hồi không thừa nhận quốc hội đang lánh nạn tại Tobruk, cũng như chính quyền có trụ sở tại Beida. Tin ngày 8 tháng 4 cũng cho biết vài lãnh tụ quan trọng của Liên minh Alba Libya là Abdel Hakim Belhai và Wissam bin Hamid đã bỏ trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ trước tin các binh sĩ quân đội quốc gia của tướng Khalifa Haftar đang tiến về thủ đô Tripoli sau khi bắt đầu cuộc tổng tấn công hồi tháng 3 vừa qua. Ngoài ra cũng có tin là 1.500 chiến binh Hồi giáo người Tunisia đã được huấn luyện trong các trại binh của lực lượng Ansar al-Sharia bên Libya sẵn sàng tham chiến. Libya bị chia thành 3 vùng khác nhau. Các nhóm Hồi thuộc Liên minh Alba Libya chiếm cứ thủ đô Tripoli từ tháng 8 năm ngoái. Quốc hội được cộng đồng quốc tế thừa nhận tại Tobruk và các lực lượng Hồi giáo quá khích muốn tự trị tại Benghazi. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị một số nhận định của ông Roberto Tottoli, giáo sư Đại học Đông Phương Napoli, Nam Italia, tác giả cuốn sách tựa đề Mùa thu của các mùa xuân Ả Rập về hiện tình của Libya. Thưa giáo sư Tottoli, tình hình tại Libya hiện nay ra sao ạ?
Theo tôi, Libya đang ở trong một điều kiện quyền bính quốc gia bị giải tán hoàn toàn, giống như bên Syria và Iraq. Từ khi ông Gaddafi bị lật đổ tới nay, thì Libya trên thực tế đã hướng tới chỗ bộ tộc hóa và chia rẽ nội bộ trầm trọng. Do đó không thể không trông thấy một cuộc khủng hoảng từ từ và một tình hình ngày càng tồi tệ hơn.
Tuy nhiên, người ta đang soạn thảo một hiến pháp mới, và đặc sứ của Liên Hiệp Quốc, ông Bernardino Leon, đang tìm cách thành lập một chính quyền hiệp nhất quốc gia. Dấn thân của Liên Hiệp Âu Châu cũng rất là mạnh trong hướng này. Đó chỉ là các lời nói, hay có các hy vọng thực sự, thưa giáo sư?
Nói thực ra thì trong tình hình hiện nay của Libya không có một khung cảnh rõ ràng. Chúng tôi tập trung sự chú ý vào vấn đề đã do luật Sharia tạo ra liên quan tới các nhóm ngày càng phát xuất từ các lực lượng Hồi thánh chiến, được nhận ra trong các thực thể khác nhau. Chúng ta không được quên rằng tình hình Libya ghi đậm dấu vết của sự chia rẽ giữa các bộ lạc và vùng miền khác nhau một cách rất là mạnh mẽ, mà có lẽ chỉ có Yemen là có thể so sánh được mà thôi. Thêm vào đó là các phân tán mỏng khác nữa. Tôi tin là có thể nhìn Libya vào khả thể dẫn đến một sự hiệp nhất của nước Libya với niềm hy vọng, nhưng ngày nay với một sự bi quan nào đó bởi vì tình hình xem ra bùng nổ và tiếp tục trở thành tồi tệ hơn.
Như vậy, theo giáo sư, trong tình trạng hiện nay, thật rất khó mà có thể ghép lại với nhau các mảnh phân rẽ đó giữa ba vùng Cyrenaica, Tripolitania và Fez.
Vâng, đúng thế. Nhưng điều này không chỉ có giá trị đối với Libya, nhưng còn có giá trị đối với tất cả mọi quốc gia Ả Rập nữa, là những nước đã trông thấy thực thể quốc gia bị sụp đổ. Cùng với Libya, Yemen, Syria, Iraq, tất cả đều là các thực thể rất là phân tán, được cầm giữ lại với nhau bởi các chế độ độc tài với bàn tay sắt. Vì thế sau hàng chục năm trời, quang cảnh chính trị lại đã mở ra và có một khoảng trống tự do, không còn bị kiểm soát nữa, không còn bị bạo lực từ phía các thực thể quốc gia nữa. và thế là tất cả những điều đó đã chỉ có thể làm nảy sinh ra một tình trạng vô cùng hỗn loạn như chúng ta hiện đang chứng kiến.
Trong tình trạng như thế, các lực lượng dân vệ của cái gọi là nhà nước Hồi đã tiến tới vùng Misurata. Khi nào thì nhà nước Hồi có thể chiếm trọn Libya, thưa giáo sư?
Ngoài các khẩu hiệu tuyên truyền ra, tôi không tin rằng hiện nay có các nguy cơ đích thực, bởi vì các lực lượng đang kiểm soát vùng này hiện nay còn nhỏ bé, chưa mạnh lắm. Dĩ nhiên trong một thực tại rất là khó khăn và bất ổn toàn diện như tại Libya hiện nay, chúng ta sẽ không được lấy làm lạ khi có vài nhóm khác phát xuất từ lực lượng Hồi Thánh Chiến cũng tự nhận rằng họ ở chung dưới một lá cờ với các nhóm này. Một ít nào đó cũng giống như phong trào Al-Qaeda, đã là một nhãn hiệu lớn, được dùng bởi nhiều nhóm Hồi Thánh Chiến đó đây trên khắp thế giới. Các nhóm này không thuộc nhà nước Hồi một cách có cơ cấu đâu, nhưng nhiều khi họ tuyên bố một sự trung thành nào đó với nhà nước Hồi và dùng nhãn hiệu này của nhà nước Hồi. Và về lâu về dài với sự tồn tại của nhà nước Hồi, chắc chắn nó sẽ là một vấn đề cho Libya.
Vậy, theo giáo sư, có thể tái hiệp nhất sự phân tán tại Libya như thế nào ạ?
Trong một cách thức nào đó cần phải buông khí giới và mời tất cả mọi nhóm ngồi vào bàn hội nghị thảo luận hòa bình. Ngoài các lực lượng tôn giáo như là các sức mạnh đích thực, cũng không được quên các lực lượng bộ lạc hiện hữu trong nước Libya. Chìa khóa cho vấn đề là ở đó, cũng như chìa khóa này liên quan tới vài vùng của Iraq, v.v. Cái xem ra là sự phân tán của các lực lượng Hồi Thánh Chiến dấu ẩn một loạt các vấn đề khác nhau như sự cạnh tranh giữa chúng, các vấn đề mà với chế độ của độc tài ông Gaddafi đã thành công trong việc dìm chúng xuống, nhưng bây giờ chúng lại tái nổi lên trong một tình trạng hỗn loạn. Vì thế cần phải thành công trong việc nhận diện ra các tác nhân mạnh hơn một tí, và thành công trong một cách thức nào đó khiến cho chúng lý luận trong các phạm trù của sự hiệp nhất quốc gia.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn ông Roberto Tottoli, giáo sư Đại học Đông Phương Napoli, Nam Italia, về tình hình hỗn loạn tại Libya, mùa thu của các mùa xuân Ả Rập. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại gương ông phù thủy Hijo xứ Togo, được ơn trở lại Kitô giáo nhờ danh thánh Maria, nữ trinh rất thánh.
Một ngày, cha Paulo thuộc dòng anh em hèn mọn Thánh Francisco rời thành phố San Francisco, bang California, Hoa Kỳ, lên đường sang truyền giáo bên Togo, thuộc lục địa Phi Châu. Cùng đi với cha Paulo còn có một linh mục cùng dòng. Nơi miền truyền giáo xa xôi xứ Togo, hai linh mục dòng Francisco hăng say bắt tay ngay vào việc cứu vớt các linh hồn. Nơi đây có những làng quê hẻo lánh, đèo heo hút gió. Dân chúng sống dưới sức tác oai tác quái của các ông thầy phù thủy. Họ dùng ma thuật, quỷ thuật, bỏ bùa bỏ ngải, làm hại tất cả những ai họ muốn chống phá để gieo rắc oán thù và gây chết chóc. Người ta truyền miệng nhau rằng có những người bị quỷ ám đông đến độ, có bao nhiêu sợi tóc trên đầu là có bấy nhiêu tên quỷ ám bên trong. Dĩ nhiên đây chỉ là tiếng đồn. Hai tuần sau khi đến Togo, một ngày cha Paulo và vị linh mục cùng dòng ra đi làm việc truyền giáo. Đang đi, bỗng nhiên trời đổ ập cơn mưa kèm theo sấm sét, trông thật kinh hoàng. Hai vị thừa sai quyết định tìm trú ẩn nơi một cái chòi. Nào ngờ đó là cái chòi của ông phù thủy Hijo. Dầu biết rõ hiểm nguy, nhưng với trọn niềm tin tưởng nơi sự phù trợ của Thiên Chúa và sức bảo vệ quyền năng của Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria, hai vị thừa sai vẫn can đảm bước vào. Hijo, hỡi bạn thân mến, có cho phép chúng tôi dừng chân trú ẩn nơi căn chòi của bạn không? Hai vị thừa sai cất tiếng nhỏ nhẹ hỏi ông phù thủy như thế. Nhưng bên trong không có tiếng trả lời, im lặng như tờ. Như thể không có ai. Hai vị lại cất tiếng nói. Hijo, bạn à, chúng tôi là hai linh mục của cứ điểm truyền giáo. Bạn có bằng lòng cho chúng tôi trú nơi căn chòi của bạn không? Liền lúc đó cả hai vị thừa sai nghe thấy một tiếng gầm gừ nghe rợn tóc gáy. Hai vị không thấy gì cả, vì căn chòi tối thui và đầy khói. Cha Phaolô vẫn không thối lui, cha tiếp tục nài nỉ thêm. Hizo à, chúng tôi là những người của Thiên Chúa, chúng tôi bất ngờ bị mưa, nên nghĩ đến chuyện vào xin bạn cho trú qua cơn mưa. Nếu bạn tiếp rước chúng tôi, thì quả thật bạn đã làm một ân huệ lớn lao và chắc chắn Thiên Chúa trả công bội hậu cho bạn. Một tiếng gầm gừ khác lại trỗi lên như tiếng trả lời duy nhất cho lời xin của cha Phaolô. Ông phù thủy Hizo vẫn ngồi im trước đống lửa, đôi mắt đăm đăm nhìn ngọn lửa, trên đầu trùm một tấm lông chiên. Cha Phaolô lại tiếp tục, đây là dịp tốt để chúng ta trở thành bạn hữu. Cha Phaolô nói chưa hết câu thì ông phù thủy Hizo bỗng rống to lên. Toàn thân ông rúng động vì giận dữ. Nước miếng nước bọt trào ra hai bên mép. Chưa hết, ông nhảy bổ tới túm lấy cha Phaolô, đôi mắt lộn tròng trừng trừng nhìn cha như muốn ăn tươi nuốt sống. Trước mặt cha Phaolô lúc bấy giờ không còn hình tượng con người ông phù thủy nữa, nhưng đúng là một tên quỷ hiện hình. Cha Phaolô không chút nào núng. Cha thầm thỉ đọc lời nguyện xin dâng lên nữ vương rất thánh Maria như sau. Lạy mẹ, toàn câu chuyện giờ đây thuộc về mẹ. Con không xin mẹ cứu con thoát chết, như vì tình yêu các linh hồn đã được máu thánh con mẹ đổ ra cứu chuộc. Xin mẹ hãy cứu linh hồn ông Hizo này, để ông được sống muôn đời. Thu hết can đảm và sức lực còn lại, cha Phaolô nói lần cuối cùng với ông phù thủy. Ông Hizo à, tôi không mảy may sợ các thứ bùa ngải của ông, bởi vì tôi là người của Thiên Chúa, không một quyền lực sự dữ nào có thể làm hại được tôi. Chính ông mới là người phải sợ hãi, bởi vì nếu chẳng may bị chết, ông sẽ lãnh nhận án phạt đời đời trong lửa hỏa ngục. Vì vậy, ông Hizo à, hãy khẩn cầu lòng nhân lành của Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu thế, qua trung gian mẹ ngài là Đức Nữ Trinh rất thánh Maria. Nếu vị linh mục thừa sai đổ ập trên người ông phù thủy một vạt dầu sôi, hẳn không gây kinh hoàng cho bằng khi tai ông phù thủy nghe đến danh thánh Maria. Ông phù thủy Hizo nằm lăn xuống đất, người cuộn tròn, uốn éo ngoằn ngoèo y như một con rắn. Cha Phaolô kiên nhẫn lặp lại. Hizo à, bạn hãy kêu cầu danh thánh Maria và chắc chắn bạn sẽ được cứu thoát. Maria, ông Hizo thầm lặp lại. Ôi danh thánh Maria, quả thật là nhiệm màu. Chỉ bấy nhiêu đó thôi, đủ cho ơn thánh có sức tuôn xuống trên người ông phù thủy. Một thời gian ngắn sau đó, ông phù thủy Hizo xin học đạo và lãnh bí tích rửa tội, gia nhập giáo hội công giáo. Ông chọn tên thánh rửa tội là Phêrô Phaolô Maria, để ghi nhớ ơn lành Đức Mẹ Maria ban qua trung gian vị thừa sai là linh mục Phaolô. Đọc kinh Lạy Nữ Hoàng Tôn Nghiêm, Lạy Nữ Vương Tôn Nghiêm Thiên Quốc và là Nữ Hoàng các Thánh Thiên Thần. Thiên Chúa đã ban cho mẹ quyền lực và sứ mệnh đạp nát đầu Satan. Chúng con khiêm tốn xin mẹ hãy gửi đạo binh thiên quốc đến. Hầu thừa lệnh mẹ, các ngài sẽ đánh hạ ma quỷ, diệt trừ chúng ở bất cứ nơi đâu, trừng trị cái tá bào của chúng, hầu chúng bị tống sâu vào vực thẳm. Ai bằng Thiên Chúa? Ôi lạy mẹ nhân lành và đầy ưu ái, mẹ sẽ mãi mãi là tình yêu và là niềm hy vọng của chúng con. Ôi lạy mẹ Thiên Chúa! Xin mẹ gửi các thánh thiên thần đến bảo vệ chúng con, và đẩy kẻ thù tàn bạo ra xa chúng con. Lại các thánh thiên thần và các thánh tổng lãnh thiên thần, xin bảo trợ và gìn giữ chúng con. Amen.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Đại Cương về Bí Tích Hòa Giải.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày ấy cha Leopoldo Mandic, một tay chống gậy, một tay viền vách tường ở khu phòng dành cho các tu sĩ đau yếu thuộc tu viện Francisco Cappuccino ở Padova, Bắc Italia, để đi ra phòng khách. Cha bề trên trông thấy vội xin cha Leopoldo về phòng nghỉ ngơi, nhưng cha quỳ xuống dưới chân cha bề trên và nói, thưa cha, còn một linh hồn đang đợi con giúp đỡ họ. Cảnh tượng này diễn ra vài ngày trước khi cha Leopoldo Mandic giã từ cõi đời, và nó cũng nói lên một cách hùng hồn tấm gương tận tụy của cha đối với bí tích hòa giải. Cha sinh tại Herceg Novi thuộc miền nam nước Bosnia-Herzegovina ngày nay, nhưng năm 1882 đã xin vào dòng Cappuccino ở Udine, Bắc Italia lúc 16 tuổi. Sau khi thụ phong linh mục và làm việc tông đồ tại nhiều nơi, năm 1909, cha Leopoldo được bổ về tu viện ở Padova. Tại đây cho tới ngày ly trần suốt 33 năm, cha tận tụy giam mình trong tòa giải tội, nhân từ và vui vẻ đón nhận không biết bao nhiêu người, thuộc đủ mọi tầng lớp đến xưng tội. Mặc dù bị đau bao tử, đau mắt và sưng tĩnh mạch ở chân, nhưng không bao giờ cha Leopoldo sao nhãng bổn phận giải tội cho các tín hữu, dù mùa đông giá buốt hay mùa hè nóng đực. Cha sẵn sàng chịu đựng bất cứ sự hy sinh nào để phục vụ anh chị em đồng loại. Cha đã cầu xin Chúa ơn được giải tội cho đến hơi thở cuối cùng. Cha Leopoldo bị bệnh ung thư thực quản nên không ăn gì được, ngoài việc lãnh nhận mình Thánh Chúa. Dù vậy, cha vẫn tiếp đón những người đến xưng tội cho đến vài ngày trước khi từ trần vào tháng 7 năm 1942. Chủ nhật 16 tháng 10 1983 trong Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ 6 về hòa giải và thống hối, Đức Thánh Cha John Paul II đã tôn phong cha Leopoldo Mandic lên bậc hiển thánh để nêu cao tấm gương sáng ngời cho toàn thể giáo hội trong thời đại ngày nay, thời kỳ mà giáo hội đang khuyến khích các tín hữu tìm lại ý nghĩa đích thực của bí tích hòa giải.
Thực vậy, tại Thượng Hội đồng Giám mục nói trên, rất nhiều nghị phụ đã nói tới tình trạng khủng hoảng mà bí tích hòa giải đã và đang phải trải qua, vì nhiều tín hữu không còn siêng năng lãnh nhận bí tích này nữa. Tình trạng này có nhiều nguyên do phức tạp. Chẳng hạn, đối với một số tín hữu, sự xưng tội cá nhân thường xuyên có tính chất hời hợt bên ngoài và nhiều khi máy móc. Đằng khác, ý thức về tội lỗi đã biến đổi nhiều trong những thập niên gần đây. Những thủ bản luân lý cũ kết án nhiều điều và gọi đó là tội trọng. Sự kiện đó gây nên lo âu nơi nhiều tín hữu đến độ việc xưng tội trở nên một việc nặng nề đối với họ. Đằng khác, nhiều tín hữu không biết phải đi theo hướng nào trước tình trạng có nhiều đạo lý, lối sống và thái độ luân lý hiện nay, với những lý thuyết sai lầm của một số nhà thần học phản chứng. Có những người chủ trương được phép làm ngay cả những điều mà giáo lý Kitô giáo vốn coi là tội. Nhiều người đánh mất ý thức về tội, như Đức Pio XII trong huấn dụ ngày 27 tháng 10 năm 1946 đã từng lên tiếng báo động. Cái tội lớn nhất ngày nay là con người bắt đầu đánh mất ý thức về tội lỗi. Một số khác quan niệm tội như một vấn đề hoàn toàn cá nhân giữa họ với Chúa và nghĩ rằng giáo hội mà đại diện cụ thể là linh mục không có vai trò gì trong việc tha tội cho họ cả. Trong tông huấn hòa giải và thống hối đúc kết các đề nghị của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ 6, Thánh John Paul II giáo hoàng cũng nhìn nhận rằng bí tích giải tội ngày nay đang gặp nhiều đe dọa, một đằng lương tâm về ý thức tôn giáo của con người thời đại bị lu mờ, người ta mất dần cảm thức về tội lỗi và có những quan niệm sai lầm về sự thống hối. Đằng khác, có nhiều người đó đây nghĩ rằng người ta có thể lãnh nhận được ơn tha thứ trực tiếp từ Thiên Chúa, kể cả trong những trường hợp bình thường mà không cần lãnh nhận bí tích hòa giải. Đứng trước tình trạng trên đây, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới cũng như Đức Thánh Cha đã tái khẳng định những khía cạnh nền tảng của bí tích hòa giải. Trước hết, ngay từ trong Kinh Thánh Cựu Ước, các thánh vịnh và các bài giảng của các tiên tri không ngừng đề cao lòng nhân từ thương xót của Thiên Chúa như Thánh vịnh 38 đã quả quyết. Còn người, bởi người lân tuất, người đã xá tội và không tru diệt, bao phen người đã nén giận và không nổi trận lôi đình. Người nhớ lại, chúng ta là xác thịt, làn hơi đi qua mà không trở lại. Trong Kinh Thánh Tân Ước, Chúa Giê-xu, con Thiên Chúa, được mô tả như chiên Thiên Chúa đấng gánh tội trần gian. Ngài có quyền phán xét và tha thứ tội lỗi. Quyền năng tha tội đó cũng đã được Chúa Giê-xu trao ban cho các tông đồ của Ngài. các con hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần. Các con tha tội cho ai, thì tội lỗi của họ sẽ được tha. Các con cầm buộc ai, thì tội lỗi của họ sẽ bị cầm buộc. Gioan, đoạn 22, câu 22. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, đây là một trong những điều mới mẻ lớn lao nhất của Phúc Âm. Khi trao ban quyền tha tội cho các tông đồ, Chúa Giê-xu cũng ban cho các ngài quyền truyền lại quyền ấy cho những người kế vị, có trách nhiệm nối tiếp công cuộc trao truyền tin mừng và thực thi công cuộc cứu độ của Chúa Kitô. Đó chính là điều mà giáo hội vẫn hiểu và thi hành ngay từ thuở sơ khai. Qua những điều đó, người ta thấy rõ sứ mạng cao cả của thừa tác viên bí tích thống hối vẫn thường được gọi là cha giải tội. Như trên bàn thờ, khi cử hành thánh lễ, cũng vậy trong tòa giải tội, vị linh mục hành động nhân danh Chúa Kitô. Chúa Kitô hiện diện trong vị linh mục và chính Chúa tha thứ tội lỗi. Chúa Kitô ở đây giống như một người anh của nhân loại, một vị thượng tế từ bi nhân hậu, đầy lòng thương xót. Một vị mục tử luôn sẵn sàng tìm kiếm con chiên lạc, một vị y sĩ chữa lành và củng cố bệnh nhân, một vị tôn sư giảng dạy sự thật và chỉ con đường dẫn tới Thiên Chúa, một vị thẩm phán xét xử người sống và kẻ chết. Ngài phân xử theo sự thật, chứ không theo những hình thức bên ngoài.
Trên đây là lời Đức Thánh Cha John Paul II trong đoạn số 29 của Tông Huấn Hòa Giải và Thống Hối. Cũng trong văn kiện quan trọng này, Ngài đề cao sứ vụ của các linh mục trong việc ban bí tích hòa giải cho các tín hữu, những đức tính mà cha giải tội cần phải có. Đức Thánh Cha viết, đứng trước lương tâm của tín hữu đang cởi mở tâm hồn mình với một tâm tình vừa tín thác vừa kính sợ, cha giải tội được mời gọi thực thi một công tác cao cả, đó là phụng sự cho sứ mạng thống hối và hòa giải con người, nghĩa là cha giải tội nhận định về những yếu đuối và sa ngã của tín hữu đó, xem xét ước muốn hối cải của họ, nhận diện hoạt động của Chúa Thánh Linh trong tâm hồn họ, để rồi thông ban ơn tha thứ của Chúa cho tín hữu đó, nhắn nhủ hối nhân và khuyến khích họ, con hãy đi và đừng phạm tội nữa. Đức Thánh Cha còn khẳng định rằng, để chư toàn sứ vụ giải tội một cách hữu hiệu, cha giải tội phải có những đức tính nhân bản như khôn ngoan, kín đáo, biết phân biệt, sáng suốt, cương quyết, nhưng cũng không thiếu lòng nhân từ và dịu dàng. Vì giải tội phải được chuẩn bị một cách nghiêm chỉnh và toàn diện trong những lĩnh vực khác nhau của môn thần học, trong các lĩnh vực sư phạm, tâm lý, phương pháp đối thoại, và nhất là phải biết rõ lời Chúa và thông truyền lời Chúa. Điều quan trọng hơn nữa là cha giải tội phải có đời sống thiêng liêng sâu xa và chân thành. Để hướng dẫn người khác trên con đường trọn lành thì chính cha giải tội phải là người đầu tiên đi trên con đường đó và nêu gương cụ thể về đời sống kinh nguyện, về việc thực hành các nhân đức đối thần và các nhân đức luân lý, về lòng tuân phục thánh ý Thiên Chúa, yêu mến giáo hội và vâng phục huấn quyền của hội thánh.
Trên đây là phương dược cơ bản Đức Thánh Cha đề ra để đối phó với tình trạng khủng hoảng của bí tích hòa giải trong giáo hội ngày nay. Cha Matthew Crowley, tông đồ thánh tâm Chúa Giê-xu kể lại rằng, một hôm cha đang giảng tuần tĩnh tâm 3 ngày trong một nhà thờ ở Paris, thủ đô nước Pháp. Như thường lệ, cha nói về tình yêu thương của Chúa Giê-xu đối với chúng ta. Sau bài giảng thứ nhất, có một cụ già ăn mặc rất lịch sự đến gặp cha Crowley và nói, thưa cha có đến giảng những buổi tối tới đây nữa không? Cha trả lời là có, và cụ già hứa sẽ trở lại để nghe cha giảng tiếp. Sau buổi tối ngày thứ 3, cụ già đến xin cha Crowley giải tội cho ông. Cha hỏi xem từ bao lâu rồi cụ chưa xưng tội. Cụ già đáp, thưa, từ sau khi con rước lễ lần đầu. Vị linh mục hỏi tiếp, vậy năm nay cụ bao nhiêu tuổi rồi? Thưa cha, con hơn 70. Cha Crowley ngạc nhiên, thắc mắc, điều gì thúc đẩy cụ trở lại với bí tích giải tội như vậy? Cụ già chậm rãi nói, thưa cha, con chưa hề được nghe giảng rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Khi con nghe cha giảng và mạnh mẽ lập đi lập lại điều đó với tất cả xác tín, con không thể chống cự lại. Từ nay trở đi, bao lâu còn hơi thở, con cũng muốn yêu mến Thiên Chúa tình thương như vậy.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, trong sứ điệp nhân ngày thế giới cầu cho ơn gọi, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy xuất hành ra khỏi bản thân và con người cũ để tiến bước theo tiếng gọi của Chúa. Aden, các tín hữu Kitô tại thành phố Aden ở miền Nam Yemen trốn chạy các cuộc giao tranh và quân thánh chiến Hồi giáo. Vatican, thứ tư hôm nay 15 tháng 4, Hội đồng Chín Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha sẽ kết thúc khóa họp thứ 9 kéo dài trong 3 ngày tại Vatican.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Văn Việt Ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.